Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 10 năm 2018, mời quý vị theo dõi phóng sự Kinh tế tư nhân theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế đến là chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Tiếp theo là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ở Sài Gòn, có nhiều con đường với những ngôi nhà mặt tiền được thuê đặt văn phòng công ty làm nơi buôn bán. Người ta gọi chung đó là kinh tế tư nhân, một nền kinh tế mà ở Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản vừa tổ chức mới đây đã cho rằng cần phải phát triển mạnh hơn nữa. Bà Yến Tuyết, một thương nhân ở quận 5 nói rằng nền kinh tế này luôn gặp khó khăn vì nhà nước cứ chăm chăm thu thuế quá nặng nề.
Thua lỗ là tại vì có thể là do cái thứ nhất đó, là cái người mà kinh doanh họ bị hạn chế về thuế, hạn chế về cái vốn kinh doanh, họ phải đi vay bên ngân hàng. Rồi cái thứ hai nữa là tác động của vấn đề thuế đánh nặng quá đó. Rồi cái thứ ba nữa là ảnh hưởng tới giá cả. Chính vì ba cái nguyên nhân đó đã dẫn tới cho cái việc có thể có những doanh nghiệp họ bị phá sản, hoặc là có những người họ vay tiền với cái lãi suất nặng quá đó, họ phải là coi như bỏ luôn cái ngành nghề mà họ đang còn đi theo cái con đường kinh doanh mà họ phải bỏ đi. Thì đó là cái nguyên nhân để dẫn tới họ phải bị phá sản, hoặc thậm chí có những người phải bỏ cái ngành nghề mà mình ước muốn để mà mình phải dừng lại trong cái chuyện mà kinh doanh đó. Thì cái việc mà nhà nước mở ra để bung ra cho việc mà buôn bán thì là đó là một cái giải pháp rất là tốt. Nhưng kèm theo đó thì nhà nước chưa có hỗ trợ với chúng tôi về vấn đề thuế, hoặc là hỗ trợ về những cái biện pháp mà để đảm bảo cho cái việc kinh doanh về giá cả nó ổn định.
Những hình ảnh được coi là kinh tế tư nhân này đã có một quãng thời gian rất dài gần như bị xóa sổ để nhường chỗ cho kinh tế quốc doanh. Đến nay, kinh tế tư nhân vẫn khó phát triển vì chính phủ Việt Nam cho phép khu vực tư nhân phát triển nhưng vẫn dựa vào khu vực kinh tế nhà nước là chủ đạo với phân bổ 50% nguồn lực quốc gia cho nó. Và với thương nhân như bà Yến Tuyết thì thuế vẫn là điều đau đầu nhất.
Hiện tại bây giờ đó, thì chúng tôi buôn bán thì gặp được nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là do thuế không có ổn định. Cái thứ hai nữa là do dẹp lòng lề đường. Cho nên là những cái việc mà kinh doanh của chúng tôi nó bị bất ổn. Chúng tôi cũng đề nghị là nhà nước phải có một cái chế độ ưu đãi trong cái việc thuế má để ổn định giá cho cái người mà kinh doanh và người tiêu dùng.
Chợ là nơi tiêu thụ hàng hóa chủ yếu của các doanh nghiệp sản xuất, song những tiểu thương buôn bán ở chợ như vậy đều khó thể tìm nguồn vốn vay thích hợp tại các ngân hàng. Trong lúc đó thì thuế vẫn tăng đều đặn. Không ít tiểu thương cảm thán rằng dường như cụm từ kinh tế tư nhân luôn phải xếp sau hai ông lớn là quốc doanh và doanh nghiệp vốn nước ngoài. Và có người bông đùa rằng đó là nền kinh tế tư nhân theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ.
Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm, hiện đang cộng tác với văn phòng BPSOS, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên phục vụ cho cộng đồng Việt Nam, có trụ sở tại Texas. Xin chào luật sư Phạm ạ.
Khanh xin chào chị Trâm My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả của Đài Hoa.
Dạ, chương trình của mình hàng tuần là tối thứ năm từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Và chúng tôi trong lúc thực hiện chương trình sẽ nhận tất cả những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị gửi tới luật sư Khanh để giải đáp trực tiếp và tức thì cho quý vị. Quý vị ngay bây giờ đã có thể gửi ngay câu hỏi nhé. Thưa luật sư Khanh, trong tuần vừa qua mình nói về quy trình trục xuất theo quy định của Mỹ đối với những người vào Mỹ mà vì một lý do nào đó có lệnh trục xuất thì phải trải qua những quá trình thủ tục như thế nào, thời gian bao lâu. Và luật sư Khanh đã cho biết là có những trường hợp trước khi bị trục xuất đó thì bị giam, bị giữ, nhưng mà cũng có những trường hợp là trước khi bị trục xuất thì được tại ngoại. Thì trong từng cái diện đó, thời gian chờ xét duyệt cuối cùng đó có khác nhau hay không, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, cái thời gian được cái hồ sơ được tiến trình sẽ có coi như là nếu mà mình bị tạm giam ở bên sở di trú chẳng hạn, thì những cái hồ sơ đó được phạm và mà cái người mà bị tạm giam ở bên những cái sở di trú đó mà họ không có thể đóng cái tiền thế chân được á, thì cái hồ sơ của họ coi như sẽ được giải quyết trong vòng 6 tháng. Thông thường là cái thời gian là 6 tháng, có nhiều lúc mà họ kéo dài, họ vẫn ở trong tù có tới 3-4 năm luôn, cái này là tù di trú thôi nhé. Thì mấy cái trường hợp đó rất là hiếm nhưng mà nó có xảy ra. Cái đó là nói chung là cho những người nào mà bị tạm giam với sở di trú mà trong quá trình trục xuất mà không có thể đóng tiền thế chân được, thì cái thời gian mà họ có thể đợi trong đó để mà có cái cuộc hẹn, coi như cãi cuối cùng trước quan tòa là coi như từ 6 tới 12 tháng. Rồi những người nào mà được bị tạm giam nhưng mà còn là có khả năng để đóng cái tiền thế chân á, thì coi như là cái tòa trục xuất họ sẽ đưa những cái người đó ra ngoài cho về những cái tòa mà coi như trục xuất mà không có bị giam. Thì theo cái tùy theo nơi quý vị đang ở thì cái ngày hẹn cuối cùng của quý vị với quan tòa có thể coi như là 3-4 năm trong tương lai. Với Houston đó, thì hiện tại coi như là trong cỡ tùy theo quan tòa thì hiện tại bây giờ cỡ 2-3 năm trong tương lai thì quý vị sẽ có cái cuộc hẹn cuối cùng với quan tòa để mà cãi về hồ sơ của quý vị nếu mà quý vị được tại ngoại.
Dạ vâng. Bây giờ nói về quyền và nghĩa vụ của người bị lệnh trục xuất. Dạ, trước tiên đó là nói về quyền, cho dù là đang bị tạm giữ hay là đang được tại ngoại trong lúc có lệnh trục xuất đó, thưa luật sư Khanh, thì cái người bị lệnh trục xuất đó họ có thể làm gì, được phép làm gì và không được phép làm gì, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì thông thường mình muốn tách rời ra những cái người nào đang ở trong cái quá trình trục xuất nhưng mà chưa có một cái lệnh trục xuất cuối cùng á, thì nói chung những người đó họ có thể cải cái hồ sơ của họ được, cải về giống như là mình có thể cải về vấn đề xin tị nạn hay là những cái cách khác để mà mình tìm để mình xin ở lại. Thì nếu mà mình ở bị tạm giam thì nói chung quyền lợi của mình thì nó rất là hạn chế, mình không có quyền lợi gì hết. Còn ví dụ như nếu mà mình được tại ngoại và mình có thể mình đóng tiền thế chân, mình được tại ngoại và mình nghe cái hồ sơ của mình qua bên cái tòa di trú mà coi như là không có bị giam á, thì tùy theo cái những gì mà mình xin với quan tòa mình có thể xin cái thẻ đi làm. Không phải mọi trường hợp đều có thể được xin cái thẻ đi làm trong cái lúc mà mình đang đợi sở di trú coi như là họ tiến trình với cái vấn đề trục xuất với quý vị. Chỉ trong vài trường hợp quý vị có thể xin cái thẻ đi làm thôi. Và trong những cái thời gian đó, nếu mà quý vị bị bắt vì phạm tội hình sự hay gì đó là một lần nữa, thì tới lúc đó quý vị sẽ bị sở di trú giam tiếp và lần tới có thể quý vị không có thể có khả năng để đóng cái tiền thế chân được. Thì cái đó nó khác với những cái người có cái lệnh trục xuất. Thì một khi quý vị có cái lệnh trục xuất có nghĩa là quan tòa và bên sở di trú đã đưa ra cái quyết định cuối cùng về coi như là bác đi những cái cách mà quý vị xin để ở lại và coi như quan tòa nói không, cuối cùng thì chúng tôi cũng phải trục xuất quý ông quý bà. Thì tới lúc đó một khi mình có cái lệnh trục xuất đó thì mình phải rời khỏi nước Mỹ trong vòng một cái thời gian cố định. Nếu mình không rời khỏi nước Mỹ mình ở lại coi như là ở lại bất hợp pháp á, thì tới lúc đó mà quý vị bị bắt thì coi như là quý vị sẽ bị trục xuất thẳng luôn, chứ không có còn cái quá trình để mà qua quan tòa trục xuất nữa. Và cái thứ hai, nếu trong những tình trạng những người mà bị trục xuất mà coi như là nước Mỹ không có thể đưa họ về nước mẹ đẻ của họ, ví dụ người Việt Nam của mình đi, có nhiều người giống như là mấy cái chương trình mình nói qua trước coi như là ngày 15 tháng 7 năm 1995 gì đó, thì những cái người đó họ coi như ở trong một cái quá trình coi như là không phải hợp pháp mà cũng không phải hoàn toàn bất hợp pháp. Nên những cái người đó họ đi coi như họ đi trình diện, họ đi trình diện với sở di trú để lấy một cái dấu mộc, và có một cái dấu mộc đó họ có thể xin cái thẻ đi làm, và coi như cái thẻ đi làm nó coi như nối nhịp cầu của họ tới lúc nào mà bên cái nước mẹ đẻ có thể chấp nhận họ quay trở về, thì tới lúc đó sở di trú sẽ bắt đầu cái quá trình trục xuất họ.
luật sư đang nhắc tới những trường hợp mà những người nằm ở trong cái diện là bị trục xuất, bị Mỹ trục xuất nhưng mà phía Việt Nam chưa có thỏa thuận với Mỹ để nhận lại. Những người trước năm 95 thì có mà sau năm 95 thì không có, chưa có thỏa thuận để nhận lại. Thì những người đó bây giờ có trả về Việt Nam cũng không nhận, thì bây giờ Mỹ tạm thời chưa trả về được, thì trong cái thời gian đó là phải đi trình diện thường xuyên. Dạ vâng, tiếp tục nói về quyền, những cái quyền khác của những cái người mà đang bị lệnh trục xuất, còn những trường hợp nào nữa không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường thì ví dụ mình đã có cái lệnh trục xuất rồi thì mình tùy theo cái lệnh trục xuất này được đưa ra bao lâu rồi, nếu mà nó còn mới thì mình có 30 ngày để coi mình kháng kiện lên trên Board of Immigration Appeal, có nghĩa cái tòa kháng kiện của Sở Di trú. Thì nếu mà mình thắng tới lúc đó thì giống như Khanh nói, mình có thể quay ngược cái hồ sơ về lại Sở Di trú và có thể quý vị không có bị coi có cái lệnh trục xuất nữa. Nhưng mà phần lớn là nói chung cái con đường nó cũng gian nan mà cũng khó. Nên một khi mình có cái lệnh trục xuất rồi, nói chung là nó hơi khó cho quý vị. Mà Khanh cũng muốn nói với quý vị và nói chung là về những người Việt Nam nằm qua đây trước tháng 7 năm 1995 đó, thì hiện tại bây giờ cái chính phủ Mỹ theo dưới cái lệnh ông Trump á, thì coi như họ đã thu ngược lại cái nó gọi là cái Memorandum of Understanding, có nghĩa là một cái giấy thỏa thuận giữa bên Đức Mỹ và Việt Nam, họ đã thu hồi lại cái đó rồi. Và những người đây qua đây trước năm 95 cũng có thể có cơ hội trục xuất về Việt Nam chứ không phải là không. Nhưng vấn đề bây giờ là bên nước Việt Nam họ có nhận hay không? Thì nói chung bây giờ đang hai bên đang giằng co về cái vấn đề đó. Khanh biết có nhiều người bị trục xuất nhưng cũng có nhiều người người ta vẫn còn ở lại đây và người ta vẫn đi trình diện như bình thường.
Dạ, thưa mình nói về quyền thì nãy luật sư có nhắc tới là quyền cãi lại, tức là mình kháng cáo, kháng kiện, mình xin được ở lại Mỹ trong một cái diện nào khác, xin được cứu xét đó. Vâng. Rồi một cái quyền khác đó là có thể được đi làm. Nếu được tại ngoại đó thì có thể được xin cái phép đi làm. Dạ, thế còn đi học thì sao? Có đi học được không? Luật sư cho biết là những cái thí dụ như là trong những cái sinh hoạt hàng ngày, nếu họ phải di chuyển nơi ở từ bang này tới bang khác vân vân, họ có quyền di chuyển chỗ ở không? Có quyền đi học không?
Dạ thưa chị, nhưng mà những đứa bé nào mà dưới tuổi vị thành niên mà coi như đi học trường phổ thông á, yes, cho dù đang trong quá trình trục xuất, những cháu này vẫn có thể đi học bình thường, dạ, trường tư. Không phải trường tư mà trường public school, trường công á. Còn những cái người nào mà nói chung là quý vị không có phải ở cùng một chỗ, quý vị có thể đi những tiểu bang khác, nhưng mà cái vấn đề là quý vị phải nhớ quý vị có phiên hầu tòa. Nếu mà quý vị đi những tiểu bang khác thì một quý vị phải lúc mà tới phiên hầu tòa thì quý vị phải quay lại trở tiểu bang cũ của quý vị để mà hầu tòa, hoặc hai, một khi quý vị dọn đi qua tiểu bang khác, quý vị phải xin tòa di trú dọn cái hồ sơ của quý vị từ cái nơi cũ qua cái nơi mới. Thì có nhiều quan tòa họ, có nhiều quan tòa di trú, có nhiều người người ta không có chấp nhận cái đó. Cái đó, cái từ Mỹ nó gọi là cái motion to transfer venue, có nghĩa là mình xin quan tòa coi như là dời cái cuộc cái phiên tòa của mình từ bên tiểu bang này qua bên tiểu bang kia. Thì Khanh có thấy có nhiều quan tòa họ không chấp nhận, họ nói no, họ không có muốn kéo dài thời gian, nên họ muốn cái hồ sơ đó được nghe ngay cái chỗ mà quý vị đã ở nơi cũ. Nên cái đó nó cũng cực cho quý vị lắm chứ không phải là không.
Về cái nên... việc mà hồi nãy luật sư nói là con cái của cái người bị lệnh trục xuất có thể đi học bình thường ở trường công, thế còn chính bản thân của người bị trục xuất đó có cái quyền đó không ạ? Được phép đi học không?
Dạ thưa chị, ví dụ cái người trục xuất đã lớn tuổi và coi như họ muốn đi học trường đại học hay gì đó, thì nói chung là họ vẫn, nếu mà họ xin vào cái trường đại học được và trường đại học cho họ vào học, thì nói chung là coi như họ cũng đã có tên trong cái bộ phận Sở Di trú rồi. Và Khanh cũng có biết nhiều người người ta đang trong cái quá trình trục xuất mà họ vẫn đi học đại học chứ không phải là không, họ vẫn đóng tiền đi học đại học, họ vẫn học, cái đó bình thường. Thì tại vì nói chung á là quý vị đang ở trong cái quá trình trục xuất, có nghĩa là Sở Di trú đã biết quý vị đang ở đây rồi. Thì nói chung nếu mà cái trường chấp nhận cho quý vị đi học thì cái đó không thành vấn đề, quý vị cũng không có vi phạm gì hơn nữa, bởi vì quý vị đang bị trong cái quá trình trục xuất rồi. Thì nếu mà quý vị theo dõi chương trình từ đầu năm, từ năm ngoái tới giờ, thì Khanh với chị Trà My có nói về những cái cách để mình coi như ở lại đây hợp pháp, để mình nối cái nhịp cầu từ ví dụ mình qua đây đi du lịch hoặc như thế nào đó, rồi xong đi du học, xong qua cuối cùng chuyển qua cái dạng định cư. Thì trong những cái chương trình đó Khanh nói là những cái gì mình làm mình phải hợp pháp hóa hết. Nhưng mà ok, bây giờ ngược lại, nếu mà quý vị đang ở trong cái quá trình bị trục xuất rồi đó, nói chung là quý vị Sở Di trú họ biết là quý vị ở đây một là bất hợp pháp, hoặc hai cho dù quý vị vào đây hợp pháp nhưng bây giờ quý vị đang ở lại bất hợp pháp bởi vì cái vấn đề gì đó, nên vì vậy quý vị cũng không cần xin cái visa đi du học và chuyển qua cái dạng đi du học nữa, quý vị vẫn có thể xin với trường đại học để mà xin học. mà quý vị không có cần phải chuyển dạng hay gì hết, bởi vì hiện tại bây giờ đúng là quý vị đang bị trục xuất nên cái tình trạng của quý vị nó hơi khác biệt với những cái hồ sơ khác.
Vâng. Thế còn cái quyền giả sử như là có sở hữu tài sản ở Mỹ, thí dụ như mua nhà hay bán nhà, đối với người đang có lệnh trục xuất đó, họ có được thực thi cái quyền đó không?
Ồ dạ thưa chị, cái quyền đó là bình thường. Dạ, cho dù cái người này có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi mà họ ở lại đây bất hợp pháp, họ vẫn có thể có quyền mua nhà chứ không phải là không. Tại vì chưa, Khanh theo cái sự hiểu biết của Khanh thì chưa có tiểu bang nào có một cái sự hạn chế về cái người mua nhà phải có thẻ xanh hoặc có quốc tịch. Chỉ có vấn đề là cái nếu mà quý vị muốn mượn tiền á, thì đó, những cái người mà quý vị mượn tiền hoặc là những cái ngân hàng mà quý vị mượn tiền thì đúng là họ phải cần quý vị chứng minh là quý vị có quốc tịch và có thẻ xanh hoặc có cái bằng để mà đi làm, để mà quý vị lấy tiền để mà trả cho họ. Thì đúng, nếu mà quý vị mượn tiền để mà mua nhà thì Khanh biết những cái chương trình đó họ bắt buộc quý vị phải có. Nhưng mà nếu mà quý vị có khả năng để trả cái nhà hoặc là tìm một cái người khác để mà mượn, có cái từ gọi là private lender á, thì cái này tùy thôi. Nếu mà quý vị có thể làm vậy, quý vị vẫn có thể sở hữu nhà cửa cho dù quý vị ở đây bất hợp pháp. Cái đó nó không thành vấn đề.
Dạ, bây giờ quyền xong rồi, bây giờ mình nói nghĩa vụ. Thưa luật sư, những người đang bị lệnh trục xuất họ có những cái nghĩa vụ gì phải tuân thủ, những cái quy định gì phải làm theo? Chẳng hạn như nếu mà họ được đi làm thì cái nghĩa vụ của họ có phải đóng thuế, khai thuế như là thường trú nhân bình thường hay không?
Dạ thưa chị, trước hết ok, mình nói về cái nghĩa vụ. Một là về sở di trú, họ một khi mình trong cái quá trình trục xuất, sở di trú sẽ liệt kê ra những gì mình cần phải làm, có nghĩa là mình phải đi trình diện với họ mỗi năm, hoặc là coi như là mình phải báo cho họ biết mình ở đâu, thì những cái đó mình phải làm. Rồi cái thứ hai, nếu mà trong cái quá trình trục xuất mà mình có cái thẻ đi làm mà mình đi làm, đúng, mình phải khai thuế. Trừ khi quý vị đi làm mà cái mức thu nhập của quý vị nó dưới cái độ mà sở thuế cần để mà khai á, có nghĩa là năm nay hình như nếu mà quý vị làm dưới 10.750 đồng hay gì đó thì quý vị không cần phải khai với sở thuế, thì cái đó nó ok. Còn nếu mà quý vị làm hơn cái mức lương đó thì bắt buộc quý vị phải khai thuế. Nếu quý vị không có khai thuế thì một là quý vị có vấn đề về sở thuế, và hai, sở di trú lúc mà họ nhìn vào họ nói cái này không tốt cho quý vị nữa. Đó. Rồi cái thứ ba, quý vị nói chung là cũng không có nên phạm những cái tội hình sự. Nói chung mình vẫn là sống coi một cái từ là cái model citizen, là một người công dân tốt, cho dù mình đang ở đây hợp pháp hay không, và mình vẫn tuân theo luật lệ bình thường. Thì đó, cái đó là những cái nghĩa vụ mà quý vị cần phải có. Trước hết là mình phải tuân theo với sở di trú, coi như nếu mà họ nói mình đi hầu tòa mình phải ra mình hầu tòa, nếu mà họ cần mình đi trình diện mình phải ra mình trình diện. Hoặc những cái gì khác mà họ đòi hỏi mình cần phải làm, mình phải làm. Nhưng phần lớn á, thì họ chỉ đòi hỏi là một là mình báo cho họ biết nếu mà mình đổi địa chỉ, hai, mình đi hầu tòa nếu mà có tới phiên tòa, hoặc ba, nếu mà họ cần quý vị đi trình diện thì cho dù quý vị có phiên tòa, quý vị cũng nên phải đi trình diện với họ.
Vậy cái nghĩa vụ trình diện, xin luật sư Thanh nhắc lại cho những người mà mới nghe bữa nay đó, cái nghĩa vụ trình diện này nó như thế nào và bắt buộc như thế nào, mà nếu không tuân theo thì sẽ bị hậu quả ra sao?
Dạ thưa chị, thông thường á, thì trình diện là lúc mà mình vào, có thể những cái người này họ bị bắt ở biên giới, rồi xong sở di trú là cho họ parole, có nghĩa là cho họ đi qua biên giới nhưng mà chưa có thành lập cái chưa có bỏ họ vào trong cái quá trình trục xuất, thì họ những cái người làm việc những cái công nhân biên giới họ sẽ đưa một cái tờ giấy cho những cái người bị bắt này, họ nói là ok, cái tờ giấy này nói ngày này tháng này năm này giờ này quý vị cần phải có mặt ở cái địa chỉ này để mà trình diện với sở di trú. Rồi, tại vì tới lúc đó quý thì chúng tôi muốn biết quý vị ở đâu, thì tới cái ngày đó giờ đó tháng đó quý vị phải lại cái chỗ mà cái người nhân viên đó họ đưa ra, rồi quý vị trình diện, có nghĩa nói quý vị đang ở đây, quý vị phải khai báo với cái nhân viên sở di trú là cái địa chỉ hiện tại của quý vị đang ở với ai, và coi như là cái số điện thoại liên lạc của quý vị với họ, thì họ sẽ đóng cái dấu mộc cho quý vị. Rồi, nếu mà trong cái quá trình đó bên sở di trú họ cũng chưa có quyết định là chưa có đưa quý vị vào trong quá trình trục xuất á, thì nói chung quý vị vẫn phải đi trình diện để mà coi như quý vị có cái cơ hội để mà xin thẻ đi làm, mà quý vị có thể nói với một người luật sư để mà tìm cái cách nào để mà coi như hợp pháp hóa cái thời gian quý vị ở lại đây. Còn nếu mà quý vị không đi trình diện và theo đúng cái giờ trình diện đó, thì sở di trú có thể coi như là quay ngược lại là họ đưa cho một cái từ nó gọi là cái expedited removal, có nghĩa là họ trục xuất quý vị khẩn cấp, có nghĩa là họ nói là quý vị không có tuân theo cái luật của họ, lúc mà họ cho quý vị vào họ bắt buộc quý vị đi trình diện mà quý vị không có mặt ở cái ngày giờ mà sở di trú đòi quý vị đi trình diện, nên vì vậy họ nói quý vị vi phạm luật di trú Mỹ, họ có thể coi như có cái từ expedited removal, có nghĩa là coi như trục xuất khẩn cấp quý vị.
Và cái trình diễn đó thưa luật sư, đó là bao lâu, mỗi tháng một lần hay là mỗi quý hay là mấy lần trong một năm?
Dạ thưa chị, cái này nó tùy, có nhiều lúc là một năm. Và phần lớn thông thường họ đòi quý vị quay trở lại trong vòng một năm. Nhưng cái này tùy theo cái, nói chung là cái quá trình của quý vị đang ở thế nào. Khanh có thấy nhiều người giống như hồi lúc mà trong năm ngoái á, những người Việt Nam mình thì lúc mà Park Bi đi trình diễn thì thông thường là trước giờ cũng là một năm mà. Nhưng mà từ năm ngoái mà lúc mà mình nói là bên ông Trump ông muốn trục xuất những người này về đó, thì bắt đầu những cái sự trình diễn đó họ rút ngắn lại. Có nhiều lúc họ 3 tháng, có nhiều lúc 6 tháng. Nên vì vậy nói chung nó không có một cái giờ cố định.
Nó thay đổi theo cái sự siết chặt của chính sách di trú Mỹ theo từng thời điểm.
Dạ, thưa chị, đúng theo là nó theo đổi theo cái chính sách của bên cho chính phủ Mỹ họ đưa ra về cái những cái người dân này họ phải trình diện bao lâu.
Vâng.
Thì cái này nó thay đổi chứ nó không có một cái ngày cố định.
Dạ. Và cái sự trình diện đó là cũng là để gia hạn lại cái giấy phép làm việc, cái giấy phép lái xe luôn phải không luật sư?
Dạ thưa chị, đúng, tại vì thông thường mình mà không phải là gia hạn cái đó, nhưng mà nếu cái sự trình diện này nói chung là mình nói với sở di trú là ok, mình đúng tuân theo cái những cái gì mà sở di trú họ đưa ra. Và cái thứ hai á, một khi họ đóng cái dấu mộc đó thì tùy theo cái tình trạng của mình có thể lấy cái dấu mộc đó mình xin cái thẻ đi làm. Và theo quý vị biết thì những tiểu bang bây giờ thì nói chung là một khi quý vị có cái thẻ đi làm họ mới cấp cho quý vị cái bằng lái xe. Và cái bằng lái xe của quý vị sẽ hạn chế bởi vì cái thẻ đi làm. Nếu mà cái thẻ đi làm có hạn trong một năm thì cái bằng lái xe của quý vị sẽ có hạn trong một năm. Khanh biết có nhiều tiểu bang giống như Colorado có thể họ cho quý vị quá cái hạn của cái thẻ đi làm. Nhưng mà bên Texas á, thì bắt buộc là phải đúng theo cái hạn của cái thẻ đi làm của quý vị.
Vâng, như vậy là không trình diện thì không có giấy tờ gì hợp pháp để có thể đi làm, kiếm sống ở Mỹ. Và cũng không thể lái xe thì cũng không có cái phương tiện gì để mưu sinh. Thành ra bắt buộc là phải đi trình diện.
Dạ đúng, dạ thưa chị, rất đúng.
Dạ vâng, đó là những cái quyền và nghĩa vụ của người bị lệnh trục xuất. Mình sẽ nói tiếp về những cái yếu tố cần biết với một người bị trục xuất là trong cái thời gian chờ đợi, mà nếu cái người đó thay đổi tình trạng hôn nhân gia đình thì có được cứu xét như thế nào hay không. Thì mình sẽ giải đáp cái câu hỏi này sau phần giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn đang chuyển tới chương trình trực tiếp lúc này. Thưa luật sư, câu hỏi của Trường Đỗ: đạo luật sắp được áp dụng về việc không cấp visa cho người bảo lãnh nếu người bảo lãnh nhận trợ cấp xã hội sau ngày 22 tháng 11 có khả năng được áp dụng hay không?
Dạ thưa anh, bây giờ bên chính phủ Mỹ họ mới đưa ra một cái coi như cái dự định mới. Cái này chưa có phải thành luật nhé. Họ nói là nếu mà cái người được bảo lãnh đó mà họ coi như là nhận tiền trợ cấp thì hoặc là họ nhận những cái chương trình chính phủ trợ cấp và cái số tiền của họ nhận là quá một cái con số nào đó. Hiện tại bây giờ cái con số đó họ nói là 15% của cái federal poverty level, có nghĩa là cỡ 1.800 một năm. Thì nếu mà cái người được bảo lãnh coi như là được nhận những cái quy chế đó thì có thể là bên sở di trú họ sẽ không cấp thẻ xanh hoặc là họ sẽ không có cho cái người được bảo lãnh có cái cơ hội để mà ở lại đây. Thì hiện tại bây giờ cái này không phải gọi cái luật, cái chính sách này đó được đang coi như là trong cái quá trình mà coi như là được những người khác họ góp ý vào, những người giống như luật sư, những người giống như người thường họ có thể góp ý vào. Bây giờ nó đang qua cái quá trình nó gọi là cái commenting period, có nghĩa là họ bây giờ họ có thể đóng góp ý kiến của họ về cái vấn đề này. Thì nói chung Khanh nói thiệt với quý vị, phần lớn cái này chỉ là một cái từ nó gọi là
cái đề xuất này thôi. Đang gọi là trong thời gian lấy ý kiến của dân đó.
Trong cái thời gian lấy ý kiến, nhưng mà cái quá trình thời gian lấy ý kiến này, cho dù quý vị có ý kiến, cái này sở di trú họ cũng không nghe ý kiến của quý vị, mà coi như họ phải làm như vậy bởi vì cái luật nó nói nếu mà bên sở di trú họ muốn đưa ra một cái chính sách mới mà để thay đổi đó thì họ phải đưa ra cái thời gian để mà góp ý kiến. Và họ cũng có thể không có nghe theo cái ý kiến của quý vị nữa chứ không, và họ có thể cứ áp dụng đúng y như vậy thôi. Vâng. Đúng như những gì người ta đưa ra để tuân theo lệ thôi. Thì đó, Khanh nghĩ là cái này cái họ sẽ được coi như là chuẩn qua và họ sẽ được áp dụng. Cái thời gian áp dụng thì coi như là nếu mà sớm có thể là tháng 12 hoặc có thể tháng giêng năm tới, tại vì cái commenting period coi như là 60 ngày. Thì bây giờ họ đang trong cái quá trình đó. Thì họ mới bên sở di trú hình như Khanh nghĩ họ mới đưa ra hình như cách đây có một tuần mấy, hai tuần để mà qua cái commenting period.
Yeah. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin của quý vị khi có diễn tiến mới về cái thông tin này là chừng nào áp dụng và cái hiệu lực ra sao. Vâng, yeah. Mong quý vị đón nghe thường xuyên ha. Phan Quốc Như hỏi thăm luật sư là cách đây 3 năm có gọi là bạo hành gia đình bị bắt vào tù 24 tiếng đồng hồ, sau đó thả ra vì được vợ bãi nại. Vậy thì cái cơ hội của người này sắp tới có được thi quốc tịch hay không?
Dạ thưa anh, thông thường á, nếu mà anh phải coi lại cái hồ sơ hình sự của anh, nếu mà cái hồ sơ hình sự của anh được coi như là bị xóa án, có nghĩa là dismiss, hoặc là anh được quan tòa nói là phán là không có bị phạm tội đó, thì anh có thể nộp thi nhập tịch bất cứ lúc nào. Nhưng mà anh phải có đầy đủ cái thời gian, có nghĩa là nếu mà anh cưới người có quốc tịch thì anh đợi 3 năm từ ngày anh có thẻ xanh, hoặc 2 là anh đợi 5 năm từ cái ngày anh có thẻ xanh để anh xin nhập tịch. Còn nếu mà trong cái quá trình hình sự của anh mà anh có xin quan tòa giảm tội và anh có chấp nhận một cái vấn đề nào đó để mà coi như họ bỏ đi cái hồ sơ đó, thì anh phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày cuối cùng của cái án xử được xét như thế nào rồi anh mới xin nhập tịch được. Tại vì lúc mà anh xin nhập tịch thì bên sở di trú họ có thể quay ngược lại trong vòng 5 năm vừa qua. Và những cái trong cái thời gian đó, nếu mà anh có bị phạm tội hay gì đó, thì sở di trú có thể nói là anh là một cái người không có cá tính, có cái gọi là cái good moral character, có nghĩa là cái nhân tính không có
tốt. Không tốt đó, vâng.
Dạ, nên vì vậy họ có thể coi như bác đi cái đơn xin quốc tịch của anh.
Vâng.
Nên vì vậy anh phải coi lại cái án hình sự của anh rất là rõ ràng. Nếu mà bên công tố viên họ nói là họ withdraw cái charging instrument, có nghĩa là họ
bỏ cái cáo buộc đó đi đó. Vâng.
Cáo buộc đó, hoặc là hai là cái quan tòa họ nói là họ dismiss cái hồ sơ, thì yes, anh có thể xin nhập tịch, anh không có cần phải đợi lâu.
Yeah. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ của anh được quan tòa bỏ đi. Vâng.
Yeah. Nếu mà anh có plea, có nghĩa là anh có nhận tội để mà coi như giảm cái tội anh bớt đi đó, và sau này quan tòa xóa hồ sơ, thì anh phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngoài quan tòa định xóa cái hồ sơ sau khi anh nhận cái một cái tội nào đó, anh mới có thể xin nhập tịch được.
Cũng nói về vấn đề nhân thân thì một câu hỏi khác là du học sinh có vợ quốc tịch Mỹ đang trong thời gian xin thẻ xanh mà bị phạt luật giao thông, đóng phạt 120 đồng. Vậy thì cái hồ sơ xin thẻ xanh có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ thưa bạn, không ạ. Mấy cái misdemeanor, có nghĩa là mấy cái class C misdemeanor, giống như vi phạm giao thông chạy quá tốc độ thì đó, nói chung phần lớn là nó không có ảnh hưởng gì tới về cái vấn đề mà xin thẻ xanh. Nói chung là nếu mà quý vị phạm tội là hình sự nó nặng hơn chút và quý vị bị bỏ tù á, thì yes, nó sẽ có ảnh hưởng. Nhưng mà phần lớn là mấy cái đi giao thông giống như chạy quá nhanh, hoặc là cái đèn sau của mình bị cháy bóng hay gì đó, thì nó không có ảnh hưởng gì hết.
Dạ, vâng. Mình đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú trực tiếp với luật sư Khanh Phạm trên đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và Trà My lúc này đang nhận những cái câu hỏi của quý vị để gửi tới luật sư Khanh nhé. Mình có nhiều câu hỏi quá, xin phép chạy nhanh một chút xíu. Bảo Linh, thời gian xét hồ sơ K-1 bao lâu từ lúc nộp?
Dạ thưa bạn, thông thường cái thời gian xét hồ sơ K-1 với sở di trú là 6-9 tháng. Một khi cái hồ sơ K-1 được chấp thuận xong thì bên cái hồ sơ đó sẽ được gửi về cho bên lãnh sự quán ở bên nơi mà cái người được bảo lãnh đang ở đó, thì cái quá trình đó nó kéo dài có 2-3 tháng sau nữa. Và một khi lãnh sự quán họ có hồ sơ mà họ có cái số hồ sơ cho quý vị, tới lúc đó quý vị có thể làm cái đơn DS-160 và là trả cái tiền phí và lên cái lịch trình để mà lấy cái hẹn với cái cuộc phỏng vấn. Nếu mà cái quá trình này nó coi như trong cái quá trình này quý vị có đầy đủ hết á, thì Khanh nghĩ là từ 1 năm tới 12 tới 15 tháng từ cái ngày quý vị nộp hồ sơ thì quý vị sẽ được có cái cuộc phỏng vấn để mà coi như là qua đây.
Vâng. Một câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề thời gian, đó là nộp hồ sơ xin thi quốc tịch lăn tay tháng 11 năm 2016, tới nay chưa nhận được thư mời phỏng vấn, xin tư vấn.
Dạ thưa khán thính giả nào mà đặt ra câu hỏi đó, nếu mà cái hồ sơ quý vị nộp từ tháng 11 năm 2016, tới đây cũng gần 2 năm rồi. Trước hết là quý vị nên tra lại cái hóa đơn của sở di trú về cái, và trong cái hóa đơn của sở di trú nó sẽ có cái số hồ sơ, nó bắt đầu thông thường là cái từ N, B, C và cái xong cái dãy số. Quý vị gọi vào cái số 1800 của sở di trú đó, quý vị báo cho họ biết là cái này cái nó nằm đã quá đi cái quá trình mà nó, cái thời gian mà quý vị đợi đã quá đi cái quá trình thông thường mà sở di trú họ duyệt cái đơn N-400, thì những cái người nhân viên đó họ sẽ bắt đầu họ coi như là đưa ra, họ sẽ thông báo cho những cái người nào mà đang duyệt cái hồ sơ quý vị coi như để thúc đẩy cái tiến trình đó. Và nếu mà họ vẫn không làm thì cái con đường, cái cách duy nhất mà quý vị có thể làm là quý vị phải dọa là quý vị sẽ kiện sở di trú, bởi vì họ không có tiến trình với cái hồ sơ nhập tịch của quý vị. Thì Khanh có biết á, trong vài trường hợp mà những cái người nào mà coi như trong cái hồ sơ của họ hồi xưa về luật nha, lúc mà họ xin thẻ xanh hay gì đó, hoặc là lúc họ làm thẻ xanh mà họ có làm gì có vấn đề đó, thì thông thường lúc mà xin nhập tịch thì những cái bên mà bên sở di trú họ sẽ kéo dài rất là lâu. Và cái đó không phải là một cái giải đáp duy nhất. Cũng có thể sở di trú họ đã có thất lạc với cái hồ sơ của quý vị, nên quý vị phải thúc đẩy họ nếu chứ không phải là không.
Xin lỗi không biết là luật sư còn...
Thưa chị tới.
Dạ, tại vì cũng hơi nóng lòng, quá nhiều câu hỏi đây, sợ mấy bạn chờ lâu. Dạ, Tuli hỏi thăm là thời gian mà xin xa gia hạn ở thêm lại ở Mỹ thì tới sở di trú hay là tới bang hay là tới county?
Thưa chị, nếu mà chị qua đây dưới cái dạng đi du lịch thì mà chị muốn gia hạn thêm thì chị phải xin sở di trú, chứ tiểu bang và county không có quyền gì hết về luật di trú. Luật di trú là luật liên bang, tiểu bang không có thể nào xen kẽ vào cái luật di trú về cái vấn đề gia hạn thời gian của quý vị, và county cũng không có quyền để mà coi như là nhúng tay vào cái vấn đề này nữa.
Vâng, Nguyệt Cầm, chồng bảo lãnh vợ thường trú nhân nộp hồ sơ tháng 2 năm 2017, bao lâu mới được phỏng vấn?
Dạ thưa anh, cái hồ sơ của anh thì nói chung chưa có đáo hạn, bởi vì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra cái ngày mà thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi, thì bây giờ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 năm 2016. Cái hồ sơ của anh tháng 2 2017, có nghĩa anh phải đợi ít nhất là có 6 tháng nữa mới tới cái phiên của hồ sơ của anh được chuyển qua bên trung tâm thị thực để mà làm cái quá trình còn lại để mà phỏng vấn.
Dạ, Loan Nguyễn, em làm hồ sơ bảo lãnh con em tháng 6 năm ngoái, con em 6 tuổi, bao lâu mới được phỏng vấn?
Thưa chị, cái vấn đề này tùy theo chị là người thường trú nhân hoặc người có quốc tịch. Nếu mà chị là người có quốc tịch tháng 6 năm ngoái, đáng lẽ cái hồ sơ này phải tiến tới rồi. Còn nếu mà chị là người thường trú nhân thì giống như cái câu trả lời em mới vừa trả lời với cái vị khán thính giả ngay vừa rồi đó, thì cái thời gian đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra bây giờ, coi những cái hồ sơ người thường trú nhân mà bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi á, họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016. Mà nếu mà cái hồ sơ của chị tháng 6 2017 thì chị còn phải đợi hơi lâu.
Thanh Hà, khi đi du lịch qua tới sân bay Mỹ mà không biết tiếng Anh thì phải làm sao?
Cái đó bình thường đó chị, tại vì nếu mà hỏi chị cái gì đó thì chị xin trả lời theo cái cách tốt nhất chị có thể. Chứ có nhiều người ta đi du lịch mà họ không tiếp tiếng mà bên này thì nó không thành vấn đề. Nó không phải là một cái yếu tố quan trọng.
Nhưng mà cũng có một phương cách khác để mà đỡ lúng túng, đỡ khó khăn đó. Thì quý vị nếu mà lớn tuổi đó thì xin hỗ trợ xe lăn khi mà lên máy bay đó. Thì cái người ta đẩy cái xe lăn cho mình đó, thì người ta sẽ đưa mình đi từ đầu tới cuối, mình không phải qua những cái khâu và là tự mình phải nói chuyện, phải trao đổi gì hết. Với cái dịch vụ xe lăn đó thì được hỗ trợ nhiều hơn. Dạ, Lee Mandy, bị trục xuất là những trường hợp nào và tại sao?
Vi phạm luật, thông thường những người bị trục là một là họ vào nước Mỹ bất hợp pháp và họ có vi phạm luật hình sự, hoặc hai nếu mà họ vào hợp pháp thì trước khi họ vào họ có thể coi như là khai gian lận với sở di trú và sau này sở di trú họ biết, hoặc hai là lúc mà họ vào họ có vi phạm cái luật hình sự của bên Mỹ, hoặc ba lúc mà họ vào thì nếu mà dưới cái dạng cưới hỏi hay chẳng hạn, họ không có xin cái đơn gia hạn cái thẻ xanh 10 năm được, bởi vì có thể sở di trú nói cái cuộc hôn nhân của họ không phải là đúng thì họ cũng có thể bị trục xuất. Hoặc có nhiều lúc họ vào nước Mỹ hợp pháp nhưng mà bởi vì họ không có thể duy trì cái sự hợp pháp ở bên này nữa thì họ cũng có thể bị trục xuất. Hoặc là họ qua đây họ đi làm bất hợp pháp mà xong sở di trú chạy lại tóm họ cũng có thể bị trục xuất. Có rất nhiều quá trình chứ không phải là có một cái để mà giải thích hết.
Và thắc mắc tiếp theo của người bạn này đó là trước năm 95 thì nằm trong trường hợp nào bị trục xuất?
Y hệt như những gì em mới vừa nói. Nó không có khác biệt gì hết về trước hoặc sau. Cái sự khác biệt giữa trước và sau năm 95 là coi như bên nước Mỹ họ có trục xuất những cái người Việt Nam về bên Việt Nam lại hay không. Nhưng mà hiện tại bây giờ đúng, những cái người qua đây trước hoặc sau năm 95 họ vẫn có thể bị trục xuất về Việt Nam chứ không phải là không.
Dạ, cho dù là Việt Nam có nhận hay không nhận, phải không ạ? Dạ,
dạ đúng, dạ thưa chị đúng.
Hậu Tony uống rượu lái xe bị phạt có ảnh hưởng tới thẻ xanh như thế nào?
Dạ thưa anh, nếu mà anh uống rượu lái xe mà coi như nó gọi là cái DWI hoặc DUI á, nếu mà cái đó cái lần đầu tiên thì nói chung nó cũng không có ảnh hưởng gì hết. Lần thứ hai cũng nói chung cũng không có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà tới khi nó là cái felony thì anh sẽ có vấn đề. Bên tiểu bang Texas thì coi như là ba cái DUI là một cái federal felony, nên một khi anh có thẻ xanh mà anh bị cái federal felony, tới lúc đó họ có thể trục xuất anh đó.
Lấy lại thẻ xanh hả luật sư?
Dạ, họ có thể coi như bỏ anh vào trong cái quá trình trục xuất và họ có thể thu hồi lại cái thẻ xanh của anh.
Vâng. Nó có ảnh hưởng gì tới vấn đề trục xuất không?
Dạ có chứ chị, tại vì một khi mình vào nước Mỹ mà coi như mình bị phạm tội hình sự đó thì sở di trú họ, nếu mà mình vẫn là người thường trú nhân, mình có thể bị trục xuất.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, mình còn nhiều câu hỏi lắm nhưng mà thời gian hết rồi. Trà My xin phép nói lời chia tay với luật sư Khanh cùng quý khán thính giả khắp nơi.
Dạ, Khanh xin cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã qua. Xin kính chào quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay. Trà My xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trương Cẩm Châu hỏi, tôi có một vấn đề nan giải nên kính xin sự giúp đỡ của chương trình. Vấn đề là mỗi lần sau khi gội đầu thì tôi cảm thấy khát nước, cho nên sau khi gội đầu tôi phải uống một ly nước. Tôi có bị huyết áp thấp. Xin hỏi huyết áp thấp có ảnh hưởng gì đến việc khát nước sau khi gội đầu không ạ? À? Xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi một vị thính giả hỏi về cái hiện tượng thấy khát nước sau khi gội đầu. Thì cũng như mọi khi, chúng ta sẽ không có bàn về một trường hợp cá biệt vì không, nhất là ở đây không có đủ dữ kiện. Thì ví dụ như là một người nào đó thấy khát nước sau khi gội đầu và chỉ cần uống một ly nước lạnh để giải quyết vấn đề, thì có thể đây chỉ là một cái thói quen. Chúng ta nếu muốn đi sâu hơn thì cũng có thể muốn biết là bình thường cái người đó uống nước nhiều hay là ít trước khi gội đầu. Một số người trước khi đi gội đầu thì người ta nhìn nước, người ta không uống, ta sợ đi vô đó, ví dụ như phải đi phòng vệ sinh. Hay là nhiệt độ của nước ngồi đâu bao nhiêu, nhiệt độ của cái phòng tắm lúc xảy ra cái chuyện đó. Và nếu mà ở một cái thẩm mỹ viện thì có nhiều khi có những cái máy hút hơi rất mạnh và có thể làm cho cái sự mất nước ở ngoài da nhiều hơn. Thì đây là những cái yếu tố, nếu mà chúng ta muốn phân tách một cách chi li thì những cái yếu tố đó có thể gây ra cái làm cho cơ thể mất nước ở người ngồi lâu chừng nửa tiếng hay là có khi cả vài tiếng đồng hồ nếu mà có chờ đợi trong một cái môi trường như vậy. Thì ngoài ra chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi là những cái chất hóa học thở trong lúc làm tóc. Chúng ta không biết cái người hỏi ở đây làm tóc ở cái chỗ nào. Thì có thể làm cho khô miệng hay là làm cho khó chịu, irritate hay không. Là vì yếu tố này cũng có thể làm cho người đó khát nước sau một cái thời gian mà phơi nhiễm, có nghĩa là expose ở trong một cái môi trường như vậy. Thì nói tóm lại câu hỏi của vị thính giả ở đây có thể xem như là một cái thắc mắc riêng tư hơn là một cái vấn đề mà y khoa mà chúng ta cần phải bàn luận sâu xa về khoa học và giải quyết câu hỏi. Nhưng mà nhân dịp này thì chúng ta sẽ bàn đến một cái đề tài rộng lớn hơn là cái cảm giác khát nước và cái vai trò của nó trong sinh hoạt cũng như trong y khoa. Thì sau đây như là một cái thử thách cho chúng ta thuần túy về lý thuyết, thì chúng ta sẽ bàn về những cái khía cạnh khác nhau của hiện tượng khát nước và đôi khi chúng ta sẽ có những cái chi tiết tương đối cũng hơi khó hiểu và tôi chỉ sẽ có lẽ cần phải lặp đi lặp lại và giải thích. Thì trong cái cơ thể chúng ta nên biết là chừng hết 70% của cái trọng lượng là nước. Thì có nghĩa là ví dụ một cái người đó nặng 100 kg là cái người rất nặng đi, thì hết có 70 lít nước ở trong cái người đó. Và nếu mà thiếu nước thì cái lượng máu sẽ thu nhỏ lại. Chúng ta biết là máu thì là một chất lỏng, thì phần lớn của nó là nước. Thì nếu mà thiếu nước thì lượng máu nó sẽ thu nhỏ lại. Và cái nhiệt độ cơ thể cũng không có ổn định được. Và áp huyết thì tụt xuống, hypotension. Và tim, thận và não bộ nó cũng không có làm việc bình thường được. Ví dụ như tim thì như một cái máy bơm. Muốn bơm đi thì nó cần một cái số lượng nào nước đó, thì thể tích chất lỏng thì nó mới bơm được. Và thận thì cũng cần một cái số lượng nào máu hay là cái chất dung dịch ở trong máu đi tới cái thận đó thì đủ cái áp suất thì nó mới làm việc được. Và não bộ thì cần phần lớn là chất đường để mà làm việc, thì nếu mà máu lên không đủ thì não bộ cũng không có làm việc bình thường được. Và chúng ta cũng biết là chỉ thiếu nước vài ngày là có thể, không uống nước vài ngày là có thể chết được. Trong lúc đó thì có thể nhìn ăn lâu hơn. Do đó chúng ta có cái khả năng, cái cơ thể của ta, cái cách cấu tạo của cơ thể chúng ta cho chúng ta cái khả năng là biết lúc nào là cái cơ thể cần nước thêm. Và đó là cái hiện tượng là chúng ta thấy khát nước. Trong từ tiếng Anh chúng ta gọi là thirst. là thấy khát nước. Thì nói chung lúc chúng ta thấy khát nước là lúc cái cơ thể đã bắt đầu thiếu nước rồi. Nếu bây giờ chúng ta đọc báo hay là đọc trên Internet, chúng ta sẽ có nhiều người mà họ viết về sức khỏe chung chung thì họ có nhắc đến nhu cầu là chúng ta phải uống ví dụ như cái xong cái luật 8x8, có nghĩa là 8 lần một ngày mà một lần uống 8 ounce cho người lớn. Một ounce là chừng 30 phân khối. Cũng như là có một cái số cơ quan khoa học khuyến cáo là đàn ông thì phải uống tới 3.7 lít một ngày. Kể cả những cái nước mà ở trong thức ăn thức uống, và đàn bà phải 2.7 lít một ngày. Tuy nhiên những cái chuyện như vậy nó không có cơ sở chắc chắn. Đó là những cái khuyến cáo một cái số cơ quan, và nó còn tùy trường hợp. Cho nên lúc mà chúng ta khát, chúng ta uống bao nhiêu và chúng ta uống cái gì thì nó cũng tùy theo trường hợp và tùy theo người. Thì có lẽ hướng dẫn an toàn nhất là uống nước lúc mà chúng ta thấy khát nước. Và trong những cái trường hợp đặc biệt như là chúng ta sẽ giải thích ở sau, khi như là lúc mà chúng ta vận động kéo dài nhiều giờ, ví dụ như những người họ đi chạy marathon, hay là những cái trường hợp người bệnh bị tiêu chảy nặng, nhất là những cái trường hợp mà rất nặng như là cái trường hợp mà bị dịch tả chẳng hạn, thì những cái trường hợp đó cần bổ sung những cái chất ngoài cái nước, cần bổ sung ở trong cái nước đó những cái chất điện giải, là những cái electrolytes bị mất qua mồ hôi hay là phân trong cái trường hợp đi tiêu chảy, và chúng ta sẽ bàn đến chi tiết sau. Thì trước hết thì nói về lúc nào thì chúng ta thấy khát nước, thì lúc mà máu chúng ta bị đậm đặc hơn là bình thường, ví dụ cái người đó ra nắng chạy marathon như chúng ta nói hồi nãy, hay là mồ hôi ra nhiều quá trong cái trường hợp mà đi ra nắng nhiều, thì những cái chất muối trong cơ thể ta, chúng ta trong máu nó có những cái chất muối dưới hình thức là cái chất điện giải electrolytes, có nghĩa là nó có một cái charge âm hay là dương về điện. Ví dụ như sodium thì cái electrolytes của nó là Na, mà có cái dấu cộng đó là nó có cái lượng điện dương ở trên nó. Hay là những cái chất khác như là chất đường, thì những cái điện giải, những cái đường nó tạo lên ở trong đó một cái mà chúng ta gọi là cái áp suất thẩm thấu, tôi tạm dùng cái từ cũng khá xưa, nhưng mà trong tiếng Anh người ta gọi là cái osmotic pressure. Cái osmotic pressure là nó có cái khuynh hướng là nó rút, khi mà cái osmotic pressure đó nó lên thì nó có cái khuynh hướng nó rút thêm nước từ cái chỗ khác vào cái chỗ mà có osmolality, nó từ cái chỗ mà có thấp hơn. Có nghĩa là ví dụ như có hai cái dung dịch, bên dung dịch này nó có nhiều cái chất tan ở trong đó, mà dung dịch đó là dung dịch A, mà trong dung dịch B thì nó có ít hơn những cái chất tan ở trong đó, thì trong dung dịch B nó là cái osmolality nó thấp hơn. Thì cái nước nó có cái chiều hướng nó đi từ cái chỗ osmolality thấp, nó đi vô trong cái chỗ osmolality cao. Hay là một cái ví dụ khác là chúng ta thấy khi mà nước biển nó có muối nhiều ở trong đó, nó tiếp xúc với cái nước ngọt, thì nước ngọt nó không có muối nhiều, thì nó có cái khuynh hướng là cái muối nó đi vô trong cái chỗ nước ngọt, và cái nước ngọt nó đi ra nó pha loãng cái nước biển. Thì trong cái tình trạng quân bình, nếu cái mức thẩm thấu là cái osmolality, là chúng ta đo có bao nhiêu cái đơn vị nó tan trong đó, thì bao nhiêu osmol trong một kilogram đó, hay là còn khi chúng ta nói là osmolarity, viết là chữ R, thì khi đó một cái chi tiết thì chúng ta đo bằng cái thể tích của nó. Thì khi trong cái cơ thể của chúng ta, nếu mà cái cơ thể của chúng ta nó bình thường, thì cái mức osmolarity đó ở trong tế bào, thì nó phải ngang với cái mức ở ngoài tế bào để cho cái nước đi vô đi ra nó quân bình. Và cái mức ngoài mạch máu, ở trong mạch máu nó cũng phải ngang cái trong cái tế bào đó thì nó quân bình với nhau. Thì trong cái não bộ của chúng ta nó có một cái bộ phận tên là hypothalamus, là nó nằm ở phía dưới cái phần thấp dưới đáy của cái não đó. Nó gọi là hypothalamus. Thì trong đó, trong cái hypothalamus này, nó có những cái trung tâm hay là những cái nhóm tế bào. Nó phụ trách là nó giữ cái cơ thể của chúng ta bao nhiêu là bình thường, thường thường 37 độ hay là xê xích một chút. Hay là nó điều khiển cái giấc ngủ, hay là điều khiển cái cách mà chúng ta muốn ăn nhiều hay là ăn ít, về cái khẩu vị, về cái appetite của chúng ta. Chúng ta có thèm ăn hay không, có nghĩa là nó phụ trách những cái căn bản điều hành trong cái cơ thể của chúng ta. Giống như là trong mình ở trong một cái nhà thì nó cũng có cái máy điều hành nhiệt độ bao nhiêu, lúc nào tắt đèn, lúc nào bật đèn, thì cái cơ thể chúng ta nó có cái hypothalamus, nó phụ trách cái việc đó. Thì ở trong cái hypothalamus đó, nó còn có một cái trung tâm, nó kiểm soát là chúng ta có khát hay không, và có cần uống nước hay không. Thì làm sao mà nó biết được? Thì tùy theo những cái tín hiệu nhận được từ những cái thụ thể, là những cái receptor của cái hypothalamus, thì nó những cái thụ thể gì, nó đo cái gì? Thứ nhất là nó đo cái chất muối natri, sodium, và đo những cái chất muối khác ở trong máu, và cho biết khi mà nó có tín hiệu cho biết là những cái chất này nó đậm đặc quá, nó lên quá cao. Ví dụ như chúng ta mất nước nhiều quá đi, thì cái máu nó cô đọng lại, cái chất đó nó lên nhiều quá, nó cao. Nói cách khác, nói khoa học là osmolality của máu nó cao lên. Thì cũng như là nó căn cứ trên những cái thụ thể, những cái receptor khác gửi về báo cho biết là cái thể tích của máu bị giảm quá thấp, là hypovolemia. Ví dụ như một cái người đó họ đi phơi nắng lâu quá, họ đi marathon thì họ mất nước thì cái lượng máu họ giảm xuống, hay là cái người đó họ bị thương họ chảy máu lượng xuống, thì lúc đó cái có những cái thụ thể, những cái receptor nó báo biết là cái bây giờ cái thể tích máu nó xuống thấp quá rồi. Và hay là có cái receptor nó cho biết là cái áp huyết, cái pressure ở trong cái mạch máu chúng ta thấp quá, thì lúc đó hypotension. Thì khi đó cái hypothalamus nó nhận được những cái tín hiệu như vậy, nó sẽ cho cái não bộ là những cái phần cao cấp ở trên ở trên cái vỏ não, những cái tín hiệu là biểu là bây giờ uống nước đi, là chúng ta cái cơ thể cần phải uống nước thêm vào, có nghĩa là chúng ta ý thức là cảm thấy khát nước. Thì cũng để cho nó dễ hiểu một cái chuyện nó hơi khá phức tạp, thì tương tự là ví dụ như bây giờ một cái bà nội trợ hay là một cái người đầu bếp, chúng ta đang nấu một cái nồi cháo. Mà nếu mà chúng ta thấy cháo nó quá đặc thì có nghĩa là cái osmolarity của trong cái nồi cháo nó lên quá cao, và chúng ta muốn giữ một cái mức nào nó lỏng hơn. Hay là nếu mà chúng ta thấy mức nước ở trong nồi quá thấp thì có nghĩa là lúc đó là cái thể tích của cháo nó giảm quá thấp, nó bay hơi nhiều quá rồi. Tương tự như trong cơ thể chúng ta nó bị hypovolemia, thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy cái người nấu bếp là cần phải cho thêm nước vào nồi. Thì tương tự thì cái hypothalamus nó cái làm việc cũng tương tự như vậy. Nó thấy bây giờ cần thêm nước vô cơ thể chúng ta, và nó biểu cái đầu óc của chúng ta hiểu là bây giờ khát nước đi, là phải uống thêm nước để mà tái lập quân bình ở trong cơ thể. Tuy nhiên khi mà cần uống nước thì uống nước loại gì cũng là một cái vấn đề quan trọng. Ví dụ chúng ta trở lại những cái người họ chạy marathon hay là họ đua xe đạp trong nhiều giờ liên tiếp, thì họ mất nước nhiều vì chạy mồ hôi. Là một chuyện, mồ hôi họ ra nhiều và cái mồ hôi nó bay hơi đi để làm cho cái cơ thể họ đừng có nóng quá, nhưng mà trong lúc đó thì nó làm cái cơ thể mất nước. Hoặc là họ thở nhanh thì cái hơi ở trong hơi thở chúng ta nó cũng có chứa nước nữa, và nước nó sẽ bốc hơi ra làm chúng ta mất nước, và sẽ có một cái lượng nước càng lúc càng nhiều nó mất qua cái mồ hôi và cái hơi thở của cái người chạy marathon đó. Nhưng mà cái nước trong mồ hôi nó không phải là chỉ là nước không, chúng ta khi mà mồ hôi chúng ta nếm ở trên cái môi, có thể chúng ta thấy là mồ hôi nó mặn. Sở dĩ nó mặn như vậy là nó có những cái chất muối ở trong, ví dụ như thường nhất là natri, hay là chúng ta nói thường là sodium, và cũng có potassium, nó cũng có magnesium, và cũng có luôn cả calcium ở trong đó. Cho nên nếu mà khi chúng ta chạy marathon chẳng hạn, mà chúng ta thấy thiếu nước, mà chúng khát nước, chúng ta chỉ uống nước lạ thôi, là tất nhiên là tôi xin dịch tạm nói là cái plain water là chỉ nước thôi, không có cái gì trong đó khác, là nước lạ thôi, thì nó không có tốt. Mà lúc đó chúng ta phải uống một cái dung dịch nào nó có chứa những cái chất điện giải thay thế, những cái chất điện giải chúng ta đã nói sodium, potassium này ở trong nói trước đây. Ví dụ những cái có những cái dung dịch họ bào chế cho những cái vận động viên thì ta gọi là sports drink, hay một cái bên Mỹ phổ biến nhất thì người ta hay dùng Gatorade, thì trong đó nó có những cái chất muối ở trong cùng với đường để mà cung cấp thêm calories. Và những cái người bị tiêu chảy nhiều mà cũng mất những cái chất điện giải ngoài cái chuyện mất nước, và họ mất nhiều trong cái nước mà mất từ phân, thì đặc biệt là nó có nhiều potassium, khác với là cái người mà bị ói mất nước thì họ mất sodium nhiều, cái người đi tiêu chảy thì họ mất cái potassium nhiều. Và nếu mà chúng ta muốn cho họ uống nước để mà phục hồi cái lượng nước đó lại, trong tiếng Anh người ta gọi là oral rehydration, tức nghĩa là phục hồi cái lượng nước trong cơ thể bằng cách uống, chứ không phải là lúc nào phải cần truyền vào nước biển trong mạch máu. thì trong cái nước mà mình cho họ uống thì cũng cần có những cái chất này nó để thay thế. Ví dụ như là trên thị trường ở bên Mỹ thì có một cái chất nước rất là phổ biến gọi là Pedialyte. Thì trong Pedialyte đó nó vừa có nước, nó vừa có đường, nó vừa có những cái chất muối như sodium, potassium và một số chất khác để mà giúp thiết lập lại cái quân bình ở trong cơ thể. Nhưng mà đại khái trong những trường hợp mà không có nặng lắm hay là những cái đứa bé nó lớn khá lớn hay là người lớn thì chúng ta có thể thay cái lượng nước đó bằng cái nước canh. Thì trong canh nó cũng có muối, nó cũng có potassium nếu mà chúng ta bỏ một cái số rau cải ở trong hay là trong cháo hay là chúng ta bên Mỹ người ta hay dùng cái chicken soup là khi nào bệnh cảm nóng hay gì đó thì thường là chicken soup thì nó cũng thay thế cái lượng nước và những cái electrolyte và một số calorie nữa mất trong lúc mà bị nóng sốt cao. Hay là chúng ta thì cũng có món cái chanh muối thì trong đó nó cũng có muối sodium chloride, nó có một số chất khác. Thì nếu mà chỉ là dùng nước lạ, nhất là uống nước nhiều quá thì có thể gây biến chứng nguy hiểm do rối loạn những cái chất điện giải. Một trong trường hợp điển hình là ví dụ như một cái số đứa bé ở đây nó không có phải là khát nước lắm nhưng mà người ta cho nó bơi trong hồ bơi. Mình có nhiều cha mẹ cho đứa bé chừng 9-10 tháng nó bơi trong hồ bơi thì nhảy xuống nước thì nó không biết, nó thấy nước là nó cứ uống vào nhiều. Từ khi mà nước nó vô nó làm lỏng cái những cái chất máu, chất muối ở trong cái máu của nó. Và những cái đứa bé này khi mà cái osmolality ở trong cái dòng máu của nó quá thấp thì cái lượng nước nó đi vô phía trong của những cái tế bào, nhất là cái tế bào bộ óc của nó quá nhiều và chúng có thể làm co giật và rất là nguy hiểm. Thì ngoài ra cái là uống có thể gây biến chứng nguy hiểm đó thì chúng ta phải chọn trong tùy trường hợp mà nên uống cái gì. Đó là nói là những cái lúc mà chúng ta bị thiếu nước trầm trọng, còn những cái lúc mà thiếu thường thì có lẽ an toàn nhất là cứ thấy khát nước thì cứ uống. Thì ngoài ra chúng ta cũng nên để ý một cái vấn đề nữa là cái bộ phận ở dưới não, hồi nãy chúng ta nói là cái hypothalamus đó, nó còn sản xuất thêm một cái chất nội tiết là vasopressin. Và cái chất này nó được cái tuyến ở trên đầu, bên cạnh đó chúng ta có một cái tuyến nhỏ, nó gọi là pituitary gland, là chúng ta gọi là cái tuyến yên, tại vì nó nằm ở trong một cái hốc, nó giống như là cái yên đặt trên con ngựa. Thì cái tuyến này nó hypothalamus thấy thiếu nước, biểu nó là bây giờ tiết ra một cái chất gọi là vasopressin, và cái chất đó nó đi vào máu, nó đi tới cái thận và nó ra lệnh cho cái thận giữ nước lại nhiều hơn và giảm bớt được cái số lượng nước bị thải ở trong nước tiểu. Cho nên chúng ta thấy là cái hypothalamus một đằng nó biểu chúng ta uống thêm nước vào, nhưng mà ngã kia cho an toàn nó cũng biểu cái thận thì giữ nước lại nhiều hơn. Cho nên cái chuyện này cũng đã từng xảy ra là một số người họ chạy marathon rồi họ sợ bị thiếu nước rồi họ uống nước, nhưng mà họ uống nhiều quá thì khi đó nó cũng sinh ra vấn đề, là tại vì lúc đó cái thận của họ đã được lệnh ở trên đem xuống là đừng có tiết nước ra nhiều nữa. Cho nên họ nếu mà cái người mà uống nước của họ cứ nghĩ là phải càng uống nhiều càng tốt thì nó không có phải là như vậy. Bây giờ một số trường hợp bệnh mà chúng ta cũng cần để ý là một số người ta chúng ta đã nói là trong cái hypothalamus ở trong óc của chúng ta nó có những cái thụ thể, những cái receptor nó đo cái nồng độ muối ở trong máu, ở trong cái máu của chúng ta. Thì nếu mà những cái receptor này một số người bị già, tuổi già thì họ nó hư, nó không có làm việc nhiều. Hay là những cái người đó họ một cái bệnh gì ở trong cái pituitary gland, hồi nãy chúng ta nói cái tuyến yên đó, họ nó hư hại, nó không có giữ được nước được. Hay là cái thận của họ bây giờ trên kia nó có chất vasopressin, nó biểu cái thận là phải giữ nước lại nhiều đi, tại vì cơ thể nó cần nhiều nước, nhưng mà cái thận của họ lại bị hư, trục trặc cái gì đó, nó không có nghe cái lệnh đó, nó cứ thải cái nước ra thật nhiều ra ngoài nước tiểu. Thì những cái loại bệnh nhân như vậy họ bị mất nước ở trong nước tiểu quá nhiều, và có nhiều người họ phải cần uống đến chừng 10 cho 20 lít nước mỗi ngày để mà giữ cái mức quân bình nước ở trong người. Thì cái bệnh này chúng ta gọi là cái bệnh đái tháo nhạt. Thì chúng ta đi vào cái danh từ khoa học cho nó tiện hơn là người ta gọi là diabetes insipidus. Có nghĩa là diabetes có nghĩa là cái nước nó đi qua cái người đó nó thật nhanh, đi vào miệng nó đi ra, đi tiểu ra quá nhiều. Và insipidus có nghĩa là nhạt, nếu mà nếm cái nước tiểu đó thì nó không có thấy cái mùi ngọt đó, một cái vị ngọt để mà phân biệt với lại những cái người mà chúng ta thường hay gọi lâu nó là tiểu đường, hay là Việt Nam bây giờ gọi là đái tháo đường, là diabetes mellitus, là thì những cái người mà bị diabetes mellitus, những cái người bị đái tháo đường là những cái người họ bị một cái cơ chế khác. Họ có cái đường glucose trong máu quá cao, cho nên cái nó được tràn vào trong cái nước tiểu là thải ra ngoài thận, và vì nó đi ra ngoài thận nó kéo theo nước quá nhiều. Là lý do khác. Còn trong lúc những cái người mà diabetes insipidus á, là cái những cái đái tháo nhạt á, là không phải cơ chế giống như vậy, mà vì cái cơ thể vì một cái lý do nào đó nó không có giữ nước đầy được. Thế cho nên hai cái nhóm người bị diabetes, một bên là insipidus là nhạt, một bên là ngọt là đái tháo đường, thì hai người đều cùng là mất nước, cùng phải uống nước thiệt nhiều vô, nhưng mà hai cơ chế khác nhau và hai cái bệnh khác nhau. Và hai cái loại bệnh nhân này đều uống thuốc nhiều, mặc dù là nguyên nhân khác nhau. Và cái từ trong y học người ta gọi là polydipsia, có nghĩa là cái bệnh uống nước quá nhiều. Thì bây giờ chúng ta có thể trở lại cái trường hợp của vị thính giả đặt cái câu hỏi, thì cho nó vui thì chúng ta thử viết một cái kịch bản của cái trường hợp tương tự như cái chuyện của vị thính giả, mà căn cứ trên những cái căn bản mà về sinh lý học mà chúng ta vừa bàn. Thì có thể là vì bệnh nhân ít uống nước, vì có thể đi làm sợ phải đi tiểu nhiều, có thể nhiều nơi làm việc người ta không có cho đi phòng tắm nhiều lần, thì có thể là cái vì một số người họ uống nước ít và họ cũng ít ăn có muối, thì có thể là áp huyết của họ thấp, có thể là bệnh nhân sợ ăn ít, một số người họ ăn ít là vì họ sợ mập, và thêm một lý do nữa để mà huyết áp của họ thấp. Mà cái chuyện này cũng thường gặp ở các phụ nữ Việt Nam. Thì có thể là trước khi đi gội đầu, một số người sẽ không uống nước trước, sợ đi vào phải đi tiểu, gián đoạn cái công việc gội đầu của mình. Mà trong đó thì người ta dùng nước nóng để mà gội đầu, và nhiệt độ máu ở trên đầu cổ nó tăng lên, làm những cái thụ thể ở trong cái hypothalamus nó báo động là cái nhiệt độ trong cơ thể lên, là cần phải nước để mà xài trong cái việc giảm nhiệt độ xuống. Thì ngoài ra nếu mà phòng tắm hay là cái chỗ mà gội đầu nó cũng nóng, và ngoài cái chuyện gội đầu còn tắm nữa bằng nước nóng, thì những cái hạt mồ hôi làm việc nhiều hơn và mồ hôi bốc hơi để giảm nhiệt độ cơ thể và làm mất một cái lượng nước của cơ thể, thể tích máu giảm, cũng như là cái osmolality là cái độ đậm đặc của chúng ta, những cái chất tan ở trong máu chúng ta, hồi nãy chúng ta nói cái osmolality có thể nó tăng và báo hiệu cho cái bộ óc của người đó, hypothalamus biết là cần phải bổ sung thêm nước cho cơ thể và ra lệnh khát nước quá thì bây giờ phải uống nước đi. Và bệnh nhân uống ly nước, có thể là cái ly nước lớn hơn bình thường, và từ từ thì tái lập được quân bình. Thì đó chỉ là một cái kịch bản mà giả tưởng mà thôi. Chúng ta sẽ tìm cách để giải thích một cái hiện tượng có thể là giả đơn giản thôi bằng một cái căn bản về sinh lý học mà chúng ta đã bàn ở trên. Và cũng khó mà chứng minh là có thiệt xảy ra thật không trong một cái tình huống nhẹ nhàng như là cái việc mà gội đầu làm gây ra khát nước, mà như tôi đã nói ở trước đây là có thể là do một cái thói quen, mà cũng có thể là do cái chuyện gì sâu xa hơn. Thì ước mong đây là một cái dịp chúng ta cùng học hỏi về cơ chế từ cái việc mà tiêu xài nước của cơ thể, lúc nào thì chúng ta thấy cần thêm nước và tại sao chúng ta thấy cần thêm nước, và cho chúng ta cái cảm giác khát nước, rồi chúng ta uống nước, và chúng ta phải cần uống nước loại gì trong những cái hoàn cảnh khác nhau, và sau đó thì chúng ta lập lại cái quân bình, có nghĩa là cái tình trạng bình thường của cơ thể chúng ta. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.